Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Human cộng Machine, tái hình dung công việc trong thời đại AI là sách quản trị và chiến lược công nghệ của Paul R. Doherty và Head. James Wilson, hai lãnh đạo nghiên cứu và công nghệ tại Accenture, xuất bản lần đầu năm 2018, cuốn sách xem trí tuệ nhân tạo không chỉ là một công cụ tự động hóa, mà là lực đẩy buộc doanh nghiệp thiết kế lại cách vận hành, cách tổ chức đội ngũ và cách tạo giá trị. Luận điểm trung tâm của sách phản bác cách nhìn đơn giản rằng AI hoặc thay thế hoàn toàn con người, hoặc chỉ là phần mềm hỗ trợ nhỏ lẻ. Theo các tác giả, lợi ích lớn nhất nằm ở khoảng hợp tác giữa người và máy, nơi mỗi bên thực hiện phần việc phù hợp với thế mạnh của mình. Sách kết hợp góc nhìn điều hành, các ví dụ triển khai doanh nghiệp và một khung tư duy thực dụng về quy trình, dữ liệu, kỹ năng, vai trò mới và niềm tin. Mục tiêu là giúp lãnh đạo, nhân viên và người học hiểu AI sẽ biến đổi công việc như thế nào, đồng thời chuẩn bị để tham gia vào sự biến đổi đó một cách chủ động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng giữa còn thiếu, nơi con người và AI cùng tạo ra giá trị. Khái niệm nổi bật nhất của cuốn sách là khoảng giữa còn thiếu, tức không gian cộng tác giữa năng lực con người và năng lực máy móc. Cách nhìn này chuyển câu hỏi từ AI có thay người hay không sang việc nên phân chia và phối hợp công việc như thế nào. Máy có lợi thế khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn, nhận diện mẫu, thực hiện thao tác lặp lại và phản hồi nhanh theo các quy tắc hoặc tín hiệu có sẵn. Con người vẫn cần thiết trong những việc đòi hỏi phán đoán theo bối cảnh, sáng tạo, đồng cảm, trách nhiệm và khả năng xác định điều gì thực sự đáng giải quyết. Vì vậy, hiệu quả không tự xuất hiện chỉ nhờ mua một hệ thống AI. Nó xuất hiện khi tổ chức thiết kế điểm bàn giao hợp lý giữa đề xuất của máy và quyết định của người. Chẳng hạn, hệ thống có thể sàng lọc khả năng, phát hiện bất thường hoặc đưa ra phương án, còn chuyên gia kiểm tra ngoại lệ, cân nhắc hệ quả và chịu trách nhiệm cuối cùng. Lập luận này cũng tránh hai thái cực phổ biến là lạc quan công nghệ quá mức và bi quan về mất việc làm. Sách thừa nhận một số công việc sẽ bị gián đoạn, nhưng nhấn mạnh rằng công việc thường được tái cấu trúc theo nhiệm vụ, thay vì biến mất nguyên vẹn theo từng chức danh. Đây là cơ sở để lãnh đạo đánh giá AI như một đối tác trong quy trình, thay vì chỉ là biện pháp cắt giảm nhân sự. Thứ hai, tái thiết kế quy trình từ đầu. Thay vì tự động hóa từng bước rời rạc, Doherty và Wilson cho rằng nhiều doanh nghiệp hạn chế giá trị của AI khi chỉ gắn nó vào một công đoạn sẵn có. Tự động hóa một tác vụ riêng lẻ có thể tiết kiệm thời gian, nhưng không nhất thiết cải thiện toàn bộ trải nghiệm khách hàng, chất lượng quyết định hay tốc độ đổi mới. Vì thế, cuốn sách đặt trọng tâm vào việc tái hình dung quy trình đầu cuối. Khi AI được đưa vào, doanh nghiệp cần xem lại thông tin nào được thu thập, công việc nào nên diễn ra trước, máy cần học từ phản hồi nào, khi nào con người phải can thiệp, và kết quả được giải thích với khách hàng hoặc cơ quan quản lý ra sao. Đây là khác biệt giữa số hóa quy trình cũ và xây dựng một quy trình mới có khả năng thích ứng. Trong mô hình sau, dữ liệu và phản hồi liên tục có thể giúp quy trình thay đổi theo tình huống, thay vì bị cố định bởi những bước thủ công từ trước. Tuy nhiên, sách không coi đây là dự án thuần kỹ thuật. Việc tái thiết kế quy trình liên quan đến quyền quyết định, chỉ tiêu hiệu quả, trách nhiệm khi có sai sót và trải nghiệm của người sử dụng. Nếu doanh nghiệp giữ nguyên cơ cấu cũ nhưng thêm AI, họ có thể chỉ tạo ra các thử nghiệm nhỏ, khó mở rộng. Nếu xem AI là cơ hội thiết kế lại luồng công việc, họ mới có điều kiện kết hợp năng suất, chất lượng và khả năng phục vụ linh hoạt. Thứ ba, kỹ năng dung hợp và các vai trò mới trong đội ngũ người cộng máy. Cuốn sách dùng khái niệm kỹ năng dung hợp để mô tả những năng lực phát sinh khi con người làm việc gần với hệ thống thông minh. Đây không chỉ là kỹ năng lập trình hay phân tích dữ liệu. Người lao động cần biết đặt câu hỏi đúng, chuyển kiến thức chuyên môn thành dữ liệu hoặc hướng dẫn hữu ích, diễn giải đầu ra của mô hình, phát hiện trường hợp bất thường và thiết kế cơ chế giám sát phù hợp. Từ đó các tác giả mô tả những vai trò lai giữa người và máy, trong đó có người huấn luyện, người giải thích và người duy trì. Người huấn luyện giúp hệ thống tiếp nhận kiến thức miền, nhận biết các tình huống biên và cải thiện chất lượng học. Người giải thích làm cho quyết định của AI trở nên dễ hiểu đối với nhân viên, khách hàng, lãnh đạo hoặc bên quản lý. Người duy trì theo dõi hiệu suất của mô hình trong thực tế, bao gồm nguy cơ suy giảm chất lượng, thiên lệch và thay đổi của môi trường dữ liệu. Ý nghĩa quan trọng là năng lực AI không thể được giao khoán hoàn toàn cho một nhóm khoa học dữ liệu tách biệt. Các chuyên gia nghiệp vụ, quản lý vận hành, thiết kế trải nghiệm và người dùng tuyến đầu đều có vai trò trong vòng đời của hệ thống. Doanh nghiệp vì vậy cần đầu tư vào đào tạo lại, nhưng cũng phải sửa cách phân công và đánh giá công việc. đào tạo mà không tạo cơ hội dùng kỹ năng mới trong quy trình thực tế sẽ khó chuyển thành năng lực tổ chức. Thứ tư, niềm tin. Khả năng giải thích và trách nhiệm là điều kiện để AI được sử dụng. Một đóng góp có tính thực tế của Human cộng Machine là không tách hiệu quả kinh doanh khỏi vấn đề niềm tin. AI có thể tạo đề xuất nhanh hơn con người, nhưng tốc độ sẽ không tạo giá trị nếu nhân viên không tin kết quả, khách hàng cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng, hoặc lãnh đạo không biết ai chịu trách nhiệm khi hệ thống sai. Bởi vậy, sách đặt con người vào vòng kiểm soát của các quyết định có ảnh hưởng đáng kể. Điều này không có nghĩa mọi đầu ra của AI đều phải được kiểm tra thủ công. Điểm quan trọng là xác định mức độ tự động hóa phù hợp với rủi ro, thiết kế cơ chế chuyển các tình huống mơ hồ cho con người và tạo phản hồi để hệ thống được điều chỉnh. Khả năng giải thích cũng có vai trò vận hành, chứ không chỉ là yêu cầu đạo đức. Một mô hình khó giải thích sẽ khó được chuyên gia sử dụng đúng, khó được khách hàng chấp nhận và khó truy tìm nguyên nhân khi kết quả bất thường. Bên cạnh đó, dữ liệu phản ánh các quy trình và quyết định trong quá khứ nên có thể mang theo thiên lệch hoặc thiếu hụt bối cảnh. Vì vậy, tổ chức cần xem quản trị dữ liệu, giám sát mô hình và trao đổi minh bạch là phần của thiết kế công việc. Cách tiếp cận này giúp sách khác với những lập luận chỉ tập trung vào năng lực kỹ thuật của thuật toán. Nó nhấn mạnh rằng AI chỉ bền vững khi sự tin cậy được xây dựng trong quan hệ giữa hệ thống, nhân viên, khách hàng và các bên chịu tác động. Cuối cùng, lãnh đạo AI phải kết hợp công nghệ, con người và chiến lược cạnh tranh. Human cộng Machine hướng nhiều nhất tới các nhà lãnh đạo đang cần biến AI từ ý tưởng thành năng lực kinh doanh. Thông điệp của sách là lợi thế không đến đơn thuần từ việc sở hữu thuật toán hiện đại, bởi công nghệ có thể nhanh chóng được phổ biến. Khác biệt dài hạn nằm ở khả năng chọn đúng vấn đề, xây dựng nền tảng dữ liệu, huy động chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi quy trình và phát triển nhân lực. Các tác giả khuyến khích lãnh đạo nhìn AI như một cách làm việc mới, thay vì một dự án công nghệ đứng bên ngoài hoạt động cốt lõi. Điều này đòi hỏi người đứng đầu phải liên kết mục tiêu AI với kết quả cụ thể như chất lượng dịch vụ, tốc độ xử lý, an toàn, đổi mới sản phẩm hoặc hiệu quả vận hành. Đồng thời, lãnh đạo phải chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát, vì nhiều giá trị của AI chỉ lộ rõ sau khi hệ thống được dùng trong bối cảnh thực. Nhưng thử nghiệm không đồng nghĩa triển khai tùy tiện. Cần có tiêu chí đánh giá, dữ liệu phù hợp, người chịu trách nhiệm và con đường mở rộng khi kết quả khả quan. Sách cũng nhấn mạnh đầu tư vào con người, bởi chính nhân viên là người phát hiện cơ hội ứng dụng, cung cấp bối cảnh cho mô hình và điều chỉnh quy trình hàng ngày. Theo nghĩa này, chiến lược AI là chiến lược tổ chức. Nó gắn chặt lựa chọn công nghệ với văn hóa học hỏi, thiết kế công việc và cam kết xây dựng niềm tin. Kết luận, Human cộng Machine phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý vận hành, chuyên gia chuyển đổi số, người làm sản phẩm, nhân sự và những nhân viên muốn hiểu công việc của mình sẽ thay đổi ra sao dưới tác động của AI. Sinh viên và người đang chuẩn bị chuyển hướng nghề nghiệp cũng có thể dùng sách như một bản đồ khái niệm, đặc biệt để nhận ra rằng giá trị nghề nghiệp tương lai không chỉ nằm ở việc biết dùng công cụ, mà ở khả năng phối hợp công cụ với kiến thức chuyên môn, phán đoán và trách nhiệm. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp ngôn ngữ để thảo luận về AI vượt ra ngoài hai khẩu hiệu quen thuộc, tự động hóa để giảm chi phí hoặc AI sẽ thay thế con người. Người đọc được dẫn đến những câu hỏi hữu ích hơn như quy trình nào cần thiết kế lại, con người nên can thiệp ở đâu, dữ liệu nào còn thiếu, kỹ năng nào cần phát triển và niềm tin được tạo ra bằng cơ chế nào. So với nhiều sách phổ thông về AI tập trung vào dự báo công nghệ hoặc các ví dụ gây ấn tượng, cuốn này nổi bật nhờ góc nhìn quản trị có cấu trúc. Nó không hứa hẹn rằng mọi tổ chức đều sẽ hưởng lợi dễ dàng, cũng không phủ nhận sự gián đoạn việc làm. Thay vào đó, sách đặt trọng tâm vào điều kiện triển khai, gồm tái thiết kế công việc, tạo các vai trò dung hợp, đầu tư vào con người và quản trị trách nhiệm. Chính sự kết hợp giữa chiến lược, vận hành và yếu tố con người khiến đây vẫn là một tài liệu tham khảo hữu ích trong dòng sách về tương lai việc làm và chuyển đổi AI. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul R. Doherty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!